hiện nay đó thì chúng ta sẽ học cái pháp thứ 11 trong 38 cái pháp hạnh phúc đó. Cái pháp thứ 11 đó là cái nếp hạnh phụng dưỡng mẹ cha. Nếp hạnh phụng dưỡng mẹ cha là nuôi nấng mẹ cha đó. Tiếng Phạn là tiếng Bali đó là Mata Pitu Uttathanam. Mata là mẹ, Pitu là cha. Tiếng Phạn dịch cho tiếng Việt Uttathanam là phụng dưỡng và nuôi nấng. Đức Phật dạy chúng ta phải học cái nếp hạnh để phụng dưỡng mẹ cha. Những lời Đức Phật dạy trong 38 đều hạnh phúc đó, phân ra từng giai đoạn. Trong 38 hạnh phúc đó, phân ra từng giai đoạn. 10 pháp hạnh phúc đầu tiên mà quý vị đã học rồi đó, từ 1 tới 10 đó, 10 pháp hạnh phúc đầu tiên đó, từ 1 tới 10 thì dạy ta tự sửa chữa và lo cho bản thân mình trở nên tốt. Từ pháp thứ nhất tới pháp thứ 10 quý vị học qua đó là Đức Phật dạy cho mình sửa chữa, lo cho bản thân mình trở nên tốt, để mình tạo lấy một số vốn cho mình. Mình trở nên tốt mình mới có một số vốn trong cái sự tu hành này. 10 pháp hạnh phúc mà quý vị học qua đó, tôi muốn lặp lại, quý vị nhắc lại nhiều lần để quý vị nhớ. Quý vị học qua tới 10 pháp rồi. 1. Đức Phật dạy không thân cận với người ác. Quý vị từng nghe, quý vị Đức Phật nói khi quý vị thân cận với người ác á, quý vị gặp nhiều cái khổ, gặp nhiều cái tai hại. Vì người ác á, nó thường hại người. Đức Phật dạy không nên thân cận với người ác. Hạnh phúc thứ hai Đức Phật dạy là thân cận với bậc thiện trí thức. Chúng ta phải thân cận với bậc thiện trí thức. Thiện trí thức là người có hiểu biết đạo pháp, chúng ta nên thân cận với người đó để người ta dạy mình, chỉ dẫn mình tu hành. Thân cận với người thiện trí thức thì Đức Phật nói như là tốt, vì chúng ta sẽ được cái hạnh phúc, sẽ được cái sự hiểu biết mà tu hành. Điều thứ ba, trong cái hạnh phúc thứ ba Đức Phật dạy là cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Quý vị từng nghe rồi, chúng ta cúng dường ai? Cúng dường Tam Bảo là cúng dường chư Phật. Cúng dường chư pháp là các pháp của Phật dạy. Cúng dường chư tăng là người tu hành đại diện cho Đức Phật. Ngoài Tam Bảo, Đức Phật còn dạy chúng ta nên cúng dường mẹ cha. Vì Đức Phật nói cha mẹ là một vị Phật của con ở trong gia đình. Đức Phật đưa cha mẹ chúng ta lên hàng chư Phật mà chúng ta đang cúng dường. Cái pháp thứ ba. Cái pháp thứ tư đó, Đức Phật dạy ở chung xứ nên ở. Đức Phật nói ở, mình phải lựa cái chỗ ở, cái xứ nên ở. Đức Phật nói cái xứ đó đó, người ta có tu hành, người ta có dạy pháp, người ta có dạy đạo, chỉ dẫn mình tu cái làm thiện. Đức Phật nói nên chọn cái xứ nên ở. Nếu chúng ta ở cái xứ mà người ta không có đạo pháp gì, chúng ta không học được cái gì, chúng ta chỉ có sống vậy, không có làm gì được cho cái kiếp sau. Đức Phật nói như vậy là không tốt, nên chọn cái xứ nên ở. Cái pháp thứ năm đó, Đức Phật nói tánh cách người có làm việc lành để dành cho khi trước, là cái người này có làm trước để dành cho kiếp trước của người ta. Mình phải hiểu cái đó. Đức Phật chỉ cho quý vị thấy rồi, trong cái pháp đó tôi đã nói, mình sanh ra có khi mình thua sức người ta, mình thấy người ta giàu sang hơn mình, thấy người ta khôn lanh hơn mình, hoặc giả thấy người ta tốt đẹp hơn mình, rồi mình thân bì, mình ở đó chấp thận, nó than gán. Đức Phật kêu đừng có làm cái đó. Vì người ta làm cái phước để từ trước trước á, bây giờ người ta hưởng. Đức Phật kêu chúng ta phải thức tỉnh cái đó. Như vậy chúng ta đừng ở đó mà thân bì, đừng ở đó mà khổ. Đức Phật không dạy như vậy. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta phải mau mau lập tức biết nói. Vì tiền kiếp, kiếp trước chúng ta không có tạo những cái phước đó, thành ra kiếp này chúng ta thua sức người ta cái đó, thì chúng ta lập tức phải lo tạo những cái phước, là trồng những cái duyên mới, thấy không? Để kiếp sau chúng ta cũng được một cái quả báo tốt như những người đó. Quý vị nên nhớ nó, cái pháp thứ năm đó quan trọng lắm. Bởi vì có nhiều người cứ đó buồn, cứ đó thân bì mà không biết tìm con đường thoát, biết tập dạy con đường ra khỏi cái khổ là lý do đó. Cái pháp thứ sáu đó, Đức Phật dạy là giữ mình theo lẽ chánh. Đức Phật kêu là lấy cái tâm mình đó, tâm mình bao giờ cũng nghĩ cái chuyện thải, nghĩ cái chuyện thiện theo lẽ chánh. Đem cái tâm tà ra, cái tâm si mê ra. Đức Phật kêu đừng có để cái tâm si mê, cái tâm tà làm việc ác, nhưng phải giữ cho mình theo cái lẽ chánh đó. Đó là cái pháp thứ sáu. Theo giữ mình theo lại chánh là đem cái tâm mình ở trong cái chánh pháp, mình sẽ đem cái tâm mình vô tà pháp. Cái pháp thứ bảy, Đức Phật dạy chúng ta phải học nhiều hiểu rộng. Đức Phật kêu phải ráng lo học nhiều hiểu rộng, vì học nhiều hiểu rộng chúng ta mới đi đúng đường. Chúng ta vì không học nhiều hiểu rộng chúng ta đi sai, mà không biết nó sanh ra tội lỗi. Cái người mà học nhiều hiểu rộng đó không có thế nào đi sai được, vì người ta đã biết nói con đường đó là chánh, con đường đó là tà, thấy không? Đó, quý vị coi Đức Phật dạy chúng ta tu nhiều cách lắm. Cái pháp thứ 8 đó, Đức Phật dạy phải có nghề. Đó, phải có nghề nghiệp. Đức Phật không có chê một nghề nào hết đó. Bất kỳ quý vị làm nghề gì thôi kệ, quý vị làm nông phu là cái người trồng trọt để sống cũng được, thợ mộc thợ nề cũng được, theo may giá cũng được, quý vị xin lỗi tới đi quét đường để sống cũng được, Đức Phật không có chê, Đức Phật khen. Nhưng Đức Phật kêu cái nghề đó là cái nghề chánh nghiệp, chánh mạng, quý vị nhớ không? Làm cái nghề gì mà chánh nghiệp, nghiệp là cái sự nghiệp làm mà phải chân chánh, Đức Phật khen. Đức Phật không có chê nói cái nghề đó thấp hèn, cái nghề đó cao, Đức Phật không nói cái đó. Đức Phật nói về cái tâm chứ không phải nói về cái bề ngoài. Như vậy cái nghề gì mà quý vị làm thì chánh nghiệp đó, chánh mạng, Đức Phật khen. Mà Đức Phật nó phải có cái nghề, vì có cái nghề đó mình nuôi sanh mạng nó dễ dàng, còn mình không có cái nghề đó mình khó nuôi sanh mạng. Đó, cái đề thứ 9 mà từng qua cái gì học đó là Đức Phật dạy là học thông được giới lực. Đó, Đức Phật kêu phải học thông được cái giới lực. Bởi vì mình sanh làm người, Đức Phật nói nó có hai đường, một là đường đời, hai là đường đạo. Ở trên đời đó, chính phủ họ cũng lập ra cái lực, cái gì phải tin theo. Quý vị ở xứ nào phải tin theo cái lực của xứ đó, thấy không? Ở Việt Nam có lực của Việt Nam, ở bên Tây có lực bên Tây, qua Mỹ có lực bên Mỹ, quý vị phải tin theo cái lực người ta. Người ta cấm không cho làm vậy vậy vậy, mà quý vị làm người ta bắt bớ, khổ, tiền nào tới rồi. Thành ra Đức Phật phải nói học cho hiểu cái lực. Còn quý vị tu á, nó có cái giới lực của nhà tu. À, Đức Phật mới kêu nói có hai đường. Quý vị giữ cái thân của quý vị á, được yên ổn là quý vị phải làm theo cái lực của quốc gia đó, thì quý vị không có bị phiền phức, không có bị tù tội, là cái thân được yên ổn. Nhưng Đức Phật dạy cái tâm yên ổn nữa. À, con người mình có hai cái, một cái thân, cái tâm. Mà quý vị muốn được tâm yên ổn, quý vị phải học cái giới lực của Đức Phật, thấy không? Một cái lực ở quốc gia là cái ngoài, còn cái giới lực của Đức Phật là cái tâm. Như vậy quý vị phải trì ngũ giới, Bát Quan Trai giới, rồi còn quý vị đi cao hơn Bồ Tát giới, mà quý vị đi tu được là có tỳ khưu giới, tỳ khưu đi giới, nó có đủ thứ đó, là quý vị được cái tâm yên tĩnh, cái hạnh phúc thứ 9. Thứ 10 là từng qua nói rồi, là quý vị cái Phật dạy là người nói lời ngay thật. Cái Phật dạy bao giờ chúng ta cũng phải nói lời ngay thật hết. Đức Phật không có cho nói sai, bởi vì nói sai Đức Phật chê. À, phải nói là ngay thật. Mà 10 cái điều hạnh phúc đầu tiên Đức Phật dạy đó là để chúng ta sửa chữa cái bản thân mình nè. Sửa chữa bản thân mình cho mình được tốt đẹp, cũng như làm cái vốn để mình tu hành. Cái vốn này là không phải vốn bằng ăn nha, quý vị, vốn để tu hành. Nha, quý vị muốn tu hành mà quý vị không có cái vốn, cũng như người làm ăn mà muốn mở cái tiệm này tiệm nọ mà không có tiền, không có vốn, làm sao đi mở tiệm mua bán người ta. Rồi quý vị muốn tu vậy, cứ nói muốn tu, rồi cái gì nhảy vô cạo đầu đi tu, quý vị vô đó quý vị gặp phiền não rồi. Bởi quý vị không có vốn, không có cái vốn đi tu, cũng như muốn bằng ăn mà không có tiền, không có làm, không có vốn, làm sao mà mở tiệm ra bán với ai, có gì mua, có gì bán. Thì quý vị muốn đi tu cũng vậy, quý vị phải học hỏi. Khi quý vị có cái vốn liếng trên tu hành đó, quý vị biết rồi là quý vị đi tu được là rất vững chắc. Như vậy đó, cái 10 điều hạnh phúc đầu tiên đó, là tôi nói sơ lại là để nhắc, thường thường nhắc đi nhắc lại, để vậy mà quý vị cũng khó nhớ nữa, thấy không? Bây giờ bữa nay đó, chúng ta học cái hạnh phúc thứ 11. Cái hạnh phúc thứ 11 đã nói như nãy là cái nết hạnh phụng dưỡng cha mẹ đó, thấy không? Là nuôi dưỡng mẹ cha đó. Tiếng Pali là Mata Pitu Uppathanam. Mata là mẹ,
Sư Tu là cha, Úc Tà Tha Nắm là phụng dưỡng, là nuôi. Đức Phật dạy phải nuôi dưỡng mẹ cha. Đó. Từ cái hạnh phúc thứ 11 này trở đi đó, Đức Phật dạy chúng ta những pháp để tỏ nét hạnh tốt của mình ra ngoài bản thân. Ha. Bây giờ biết Đức Phật dạy là chúng ta phụng dưỡng mẹ cha là chúng ta tỏ cái nét hạnh tốt ra ngoài rồi. Quý vị nuôi dưỡng mẹ cha người ta dòm thấy rồi, mà quý vị không nuôi người ta cũng dòm thấy rồi. Đó, thành ra cái hạnh phúc thứ 11 là Đức Phật dạy chúng ta tỏ cái nét hạnh nó ra ngoài. À, là gì? Là phụng dưỡng cha mẹ để cho người ta thấy mình có cái tâm đó. Những nét hạnh tốt đó Đức Phật dạy trong câu kệ như vậy. Thường thường đó, Đức Phật dạy là Đức Phật nói câu kệ bằng tiếng Bali, là tiếng Phạn đó, tiếng Ấn Độ á. Thấy không? Câu kệ thì vắn tắt, nhưng Đức Phật cách nghĩa thì nhiều, nhưng mà Đức Phật thường thường phải nói một câu kệ. Câu kệ của Bali mà Đức Phật nói là như vậy: Mata Pitu Uppathanam Utta Darasa Sangaho Anakulaca Kamanta Etamang Yalamuttamang. Đó, câu kệ Đức Phật nói như vậy. Câu kệ đó có nghĩa là nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha, nết hạnh tiếp độ vợ con, những điều vô tội. Đây là ba điều hạnh phúc cao thượng, Đức Phật nói. Một là chúng ta nuôi mẹ cha, hai là chúng ta tiếp độ con cái vợ, có vợ phải nuôi vợ nuôi con. Ba là những điều vô tội, chúng ta không có làm những điều có tội, chúng ta làm những điều gì cũng vô tội. Ba điều đó Đức Phật nói là hạnh phúc cao thượng. Là cái câu kệ hồi nãy nói như vậy thôi. Mata Pitu, Mata là mẹ, tiếng Bali, tiếng Việt, Pitu là cha, Uppathanam là phụng dưỡng, nuôi dưỡng. Putta, Putta tiếng Bali, tiếng Việt chúng ta là con. Darasa là vợ, tôi Phật nói luôn, mình có vợ có con phải nuôi nó, phụng dưỡng nuôi nó. Sangaho là phải tiếp độ, phải nuôi nấng. Anuka Anakula Chakamanta Etamang Galamutamang là ba cái pháp đó là những pháp hạnh phúc cao thượng. Ba điều chúng tôi kể này đó, Đức Phật dạy ta đem cái an vui đến cho những người ở ngoài bản thân ta. Mình phải đem cái sự vui cho cái người ngoài bản thân mình. Ngoài mình làm cho mình vui rồi, mình còn đem cái sự vui cho cái ngoài bản thân mình, cho người ngoài bản thân mình. Theo cái Phật dạy phải đem cái sự an vui cho những cái người ở ngoài bản thân mình, ở chung quanh mình. Cái người ở chung quanh mình là không gia đình mình. Mình phải đem cái sự vui cho những người đó. Trước sau có thứ tự, Đức Phật kêu, Đức Phật sắp đặt à. Quý vị đem cái sự an vui cho người chung quanh đó, Đức Phật sắp đặt nữa. Trước sau có thứ tự, Đức Phật sắp đặt đó. Từ người nào gần chúng ta hơn hết, cái người mà gần chúng ta hơn hết trước rồi mới tới người ở xa ta. Đức Phật sắp đặt vậy đó, đem cái sự an vui cho cái người gần mình hơn hết. Mà ai là người gần chúng ta nhất? Quý vị nghĩ ra ai là người gần mình nhất? Gần chúng ta nhất là: một là mẹ, hai là cha, ba là con, bốn là vợ. Quý vị nghe nó lạ vậy đó, cái này không biết vô tình hay là hữu ý mà Đức Phật sắp người thân của chúng ta là mẹ trước, rồi mới tới cha, rồi cái thứ ba mới tới con, cái thứ tư mới tới vợ. Quý vị có lẽ nghĩ nó sao lạ vậy, Đức Phật sắp đặt như vậy. Trong kinh điển á, cuối cùng nói đó, Đức Phật sắp sắp như vậy thiệt, nhưng mà vì cái công ơn của những người đó nó khác nhau, Đức Phật mới sắp vậy. Mà sự thật đó thì giống nhau, mà khi mà chúng ta sanh ra có liên hệ đến nhau đó thì những người đó nó gần. Quý vị coi, chúng ta sanh ra chúng ta gần cha nhiều hay mẹ nhiều? Quý vị biết rồi, mẹ bồng ẵm từ mới sanh cho tới lớn, mà cả tới lớn rồi đó. Mình làm con, quý vị cũng từng làm con. Bây giờ quý vị làm cha mẹ, tôi cũng từng làm con, bây giờ làm cha mẹ. Hồi nhỏ đó mình có chuyện gì đó ít có dám nói với cha lắm, phải không? Cái gì cũng than thở với mẹ trước đó hả? Rồi có cái gì đó đi kiếm mẹ, để mẹ che chở ha. Có khi cha giận cha la mẹ cản đó. Thành ra Đức Phật biết chúng sanh là vậy đó, thấy không? Thành ra Đức Phật đó mới là sắp mẹ rồi cha. Rồi tại sao sắp con rồi mới tới sắp tới vợ? Quý vị coi tới quý vị có con đó, quý vị vợ chồng thương nhau, nhưng mà tới có con đó, cả hai ông bà đó cứ lo cho con đó, phải không? Phải không? À, quý vị nghĩ coi à, à, quý vị có chồng lo cho chồng thiệt, nhưng cũng lo cho con nhiều hơn. Mà quý vị có vợ cũng nói lo cho vợ, ban đầu chưa có con thì lo cho vợ thiệt, mà khi có con đó, cả hai vợ chồng xúm nhau lo thằng con đó, phải không? Như vậy Đức Phật sắp đâu có sai, quý vị nghĩ coi không? Sắp con, sắp mẹ, rồi sắp cha, rồi sắp con, rồi vợ. Nhưng quý vị đừng có quan tâm cái sắp đặt đó nhiều lắm, cái đó là sắp đặt cho có vậy đó. Quý vị sẽ nghe những lời Phật nói sau này. Thật sự làm con á, phải biết công ơn của mẹ cha và lo đền đáp. Đức Phật dạy, thật sự làm con phải biết cái công ơn của mẹ cha mà phải lo đền đáp. Đó là con đường đi của các bậc thánh nhân. Đức Phật nói con đường đi của các bậc thánh đó là ngài biết ơn mẹ cha của các chư Phật. Đức Phật nói con đường đi của các bậc thánh nhân của các chư Phật, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai đều nhớ đến công đức của cha mẹ. Quý vị đừng quên cái này lại Phật nói. Đức Phật có dạy rằng sự hiếu thảo là con đường đi của các bậc Bồ Tát. Đức Phật còn nói cái sự hiếu thảo là con đường đi của các bậc Bồ Tát. Cả các bậc Bồ Tát đều phải hiếu thảo mới thành vị Bồ Tát được. Không có vị Bồ Tát nào sanh ra thành được Bồ Tát mà không biết hiếu thảo. Đức Phật khẳng định trong kinh, quý vị nên nhớ ha. Như vậy các bậc Bồ Tát con đường đi đó là cái sự hiếu thảo. Bây giờ nhắc tích đó, trong một kiếp nọ Đức Phật sanh làm đạo sĩ tên là Sona Pandita. Cái này nói cái chuyện tích của Đức Phật hồi xưa mà chưa thành Phật á. Đức Phật còn mấy trăm ngàn kiếp trước á, còn là vị người Bồ Tát thôi á. Đức Phật sanh ra là một ông đạo sĩ đi tu tên là Sona Pandita. Cái đó là kiếp trước của Đức Phật này là kỹ. Ngài sanh ra Sona Pandita đó có dạy một vị vua về sự thực hành của chúng sanh, mà rất ít có chúng sanh nào thực hành được. Hồi kiếp trước của Đức Phật sanh là một vị Bồ Tát đạo sĩ đó, tên là Sona Pandita đó, có dạy ông vua. Dạy ông vua đó thực hành một cái pháp đó, nhưng mà chúng sanh ít có chúng sanh nào thực hành được. Ngài dạy toàn bằng kệ ngôn, thì trong đó nói bằng kệ ngôn không? Câu kệ này trong bộ Túc Sanh Kiện gọi là Sona Pandita Sutra. Trong cái kệ ngôn là cái câu kệ ngôn Đức Phật dạy cho Túc Sanh Kiện là chuyện kiếp trước á, kiếp trước của Đức Phật đó. Trong đó bộ kinh nó nói là Sona Pandita Sutra, nó dạy như vậy. Đức Phật dạy hồi kiếp mà Đức Phật còn Bồ Tát, dạy vua đó: cha mẹ hy sinh tất cả các sự hạnh phúc cho con. Khi bà mẹ biết rằng trong mình thọ thai chưa biết mặt con ra sao, trai hay gái, nhưng lòng vẫn băn khoăn lo sợ, hàng gian gái thai bào được bình an, như vậy cũng vẫn chưa vừa lòng, mẹ còn đi coi bói cho biết con trai hay con gái, rồi coi năm tháng ngày sinh có tốt không, lại còn tìm hỏi các bậc lão thành coi khi có thai phải kiêng cử những gì, nên ăn những gì, không nên ăn những gì mà có hại cho con. Ngài đem ước mong và cầu khẩn xin cho được sanh quý tử. Những điều làm khổ cho cha mẹ nhất là bệnh ốm nghén. Bệnh ốm nghén là bệnh rất lạ, khiến thèm những món gì khi chưa có thai không thèm ăn. Trong kinh Đức Phật nói rõ nè, nhắc cho quý vị nhớ những cái lời công ơn của người mẹ như vậy đó. Bây giờ trong Túc Sanh Kiện đó có kể một chuyện là của một ông vua tên là Bình Sa Dương. Cái sự ốm nghén của bàn hoàng hậu á, là vợ vua đó, của ông vua Bình Sa Dương đó, đã kể một câu chuyện quý vị nghe để đi. Khi bà vua Bình Sa Dương bà có thai á, thì bà thèm cái gì cái gì đấy không? Bà cứ mỗi ngày cứ chảy nước miếng, thèm uống cái máu của ông vua Bình Sa Dương, mà không dám nói, bởi vì cái đó nó xấu, mà uống máu của chồng làm sao nói được, mà chồng cũng dĩ vua. Thành ra bà cứ đau hoài, đau cứ ăn cơm không được, ngủ không được, ốm gầy. Ông vua đem hết ngự y, là y sĩ trong triều đình là coi hết, không ông nào chẳng mặt biết được cái bệnh gì hết. Thì mà hỏi bà thèm cái gì, đức vua Bình Sa Dương hỏi á, hoàng hậu thèm cái gì nói với chẳng, chỉ có cái tánh mạng của chẳng thôi ha, có tánh mạng thôi là không có cho kiếm cho được, ngoài tánh mạng của chẳng là chẳng làm cho được hết. Hoàng hậu cũng không dám nói, mà cứ đau hoài mà có cái thai đó trong đời. Khi bữa đó đó, cũng như nó lâu ngày lâu tháng quá chịu không nổi rồi, bữa đó ông vua vô phòng thăm hoàng hậu, hoàng hậu mới nói thật, nói thiết á thèm một món mà thiết nói ra xấu hổ lắm, mà nói ra sợ phạm thượng có tội. Vua nói hậu là vợ của chẩm mà, cái gì mà tội với không tội, nhá, mà đương có thai bào thai nữa, cứ nói cho chẩm nghe. Hoàng hậu nói thật, nói thiết thèm cái máu của nói là vua Bình Sa Dương ấy, tưởng đâu cái gì, ông rút cái kiếm, kiếm nó đeo cho mình, xẻ cái bắp tay mình, xẻ cái bắp thịt mình, kêu nó nút đi, máu chảy ồ ồ, cái bà nút đi máu ra, nút rồi cái bà mạnh khỏe, một lần bà mạnh khỏe, thì cái bào thai lớn lên, à khi đó, nghĩa là lớn lên rồi đó, sinh ra một vị thái tử, tên là A Xà Thế. Tiếng Bali, tiếng Phạn là Ajatasattu. Satru là người thù đó, kẻ thù. Ajatasattu đó, tiếng Phạn là người thù trước khi sanh. Có cái tên vậy đó, ở bị hút máu đó, thành ra đặt cái tên vậy đó. Thì khi sanh ra rồi đó, là các vị quan lớn trong triều đều đưa ý kiến cho vua là phải đem giết bỏ. Bởi vì nghĩa là không giết bỏ đó, vua sẽ lâm nạn. Mấy người ta coi chim tinh bói quẻ xưa cũng giỏi, không phải không có, thành ra kêu phải đem giết bỏ, chứ là không thôi thầy vua là lâm nạn, mà đặt cái tên đó là kẻ thù đó, trước khi sanh đó, bởi vì trước khi sanh là uống máu rồi. Vua vẫn không chịu, vua nói con là con, nhưng mà bây giờ còn nhỏ cũng không biết, mà các khanh thì cứ nói bói qua cứ nói vậy vậy, dù sao con của chẳng đó. Trong cái tích này mới nhắc cho chúng ta thấy đó, cái lòng thương của mẹ cha là như vậy đó. Tới chừng lớn lên đó, cái gì biết sao không? Lớn lên khôn lớn, nghĩ nói chờ cho vua cha băng hà lâu quá, ông vua không biết chừng nào cha mới chết mình mới được làm vua, à muốn làm vua lạ quá, lập mưu kế. Cái đó dài lắm, tôi nói vắn tắt gì nghe thôi chứ nói chuyện dài. Lập mưu kế làm sao làm này làm nọ, bắt vua cha làm giam luôn, giam trong ngục á, giam luôn, mà cấm không cho ai đi thăm, không cho cả nghĩa là mẫu hoàng là mẹ đi thăm nữa, không cho, không cho hoàng hậu đi thăm. Thì cũng có cơm nước để cho ăn thường thường, để cho ổng chết làm chết mòn, không lẽ đem giết ổng và lên ngôi làm vua. Cấm mặt cấm hẳn theo y chang như lời người ta nói. Bà mẹ năn nỉ con quá, nói nghĩa là dù sao đó cũng cha có con, thôi cho mẹ đi thăm cha đi, xin một lần không cho, năm lần không cho, bảy lần không cho, tới mẹ xin quá, mẹ khóc quá mới chịu cho. Nhưng nói với mẹ, mẹ đi thăm cha nên đừng bao giờ mẹ lấy cái món ăn cái gì mà để cho cha hết, vì ở trong tù ngục người ta cũng có cho cha ăn, cha đâu có đói. Nói vậy đó, mẹ mới đi thăm, để đi thăm đó là chỉ có mẹ thôi, là xin năm gian năm bảy lần. Khi đi thăm đó thì thấy ông Bình Sa Dương nó ốm hòn râu rìa, hòn rìa cầm tù lâu, bà hoàng hậu khóc quá, ra ra thấy nó ăn uống thất thừa đủ nó gian lắm. Bà hoàng hậu nói thiệt là tôi xấu phước sinh ra một đứa con làm hại chồng như vậy, tôi rất hối hận,
mình Sa Dương vẫn còn từ bi nói cái này cái nghiệp nha, bà đừng bao giờ hối hận, đừng bao giờ than vãn cái nghiệp mà chúng ta phải trả. Nhưng mà chậm á, thèm đồ ngọt quá, cái đồ ngọt á, từ hồi giam cầm mấy năm nay, mấy năm rồi, không bao giờ chậm liếm được một cái món gì ngọt. Bà mới về, về lần sau bà xin đi thăm là bà lấy mặt ông nó tha cho mình á, bị đi chỗ đó xét là không có cho, hoàng hậu cũng bị xét nữa. Lấy mặt ông tha trong tay này nè, tha cho mình vậy nè, mặt ông nó tha, rồi bận áo lên rồi đi vô. Tụi nó đâu có xét thấy, vô mới là dở tay, dở áo lên, tay áo lên cho vua mình Sa Dương liếm, liếm cái mặt ông đó. Thế cái gì thấy cái nghiệp cái vị vua mà tới vậy đó. Sau này đó, ông Thái tử mà lên ngôi làm vua đó, biết nói mẹ đó đem mặt ông đi cho cha liếm, lập tức đem cha đi giết, đem mẹ đi giam liền, giết cha rồi giam mẹ liền. Như vậy đó, cái câu chuyện này, cái tích này để nhắc cho quý vị thấy lòng thương của cha mẹ không có một sức mạnh nào chặn đứng được. Mặc dầu đã bị con giam cầm nhưng vẫn còn nghĩ nó là cái nghiệp. À, quý vị coi, cái lòng thương của cha mẹ. Vì vậy đó, chúng ta không thể phân biệt được công ơn của cha mẹ ai hơn ai. Mình đừng có phân biệt được cái tính là cái công ơn của mẹ lớn hay cha lớn, mình đừng có nghĩ như vậy. À, mình phải nghĩ nói công ơn giống nhau. Cái tích này cho quý vị thấy đó là quý vị coi có một vị vua rồi mà cái nghiệp nó tới rồi đó, mình tránh không được. Chẳng những mẹ có công đức mang nặng đẻ đau, mẹ có công đức với con là mang nặng đẻ đau, mẹ lại có thêm cái biệt tài là biết cách nuôi dưỡng con. À, thế à, sinh ra là mẹ đó, cái gì không biết, cái gì không khôn, cái nuôi con là khôn lắm, ai cũng như ai đó, nó lạ như vậy đó. Thành ra mẹ có công đức lớn lắm, săn sóc con hồi còn nhỏ, khi con chưa biết nói mẹ đã hiểu ý muốn của con. Thế à, quý vị có từng làm mẹ làm cha gì đó, khi con còn nhỏ đó, biết con nó chưa biết nói, mình hiểu ý của nó, ý muốn của con, khi nó không biết nó đòi cái gì, mẹ có cái sự hiểu biết vậy. Khi nghe con khóc lật đật bằng bằng ẩm vào lòng ru và dỗ về, chẳng lựng ngày đêm, bất kỳ ban ngày ban đêm, nghe con khóc là bồng liền ru sớm khuya trưa tối gì như nhau. Nếu dỗ không nín á, mẹ cho bú, mẹ tìm thế dỗ cho đến con nín mới thôi ha. Nói vậy là mẹ gì biết. Vì vậy Đức Phật gọi mẹ là Posanti, tiếng Phạn Posanti, Đức Phật gọi người mẹ này, nghĩa là người phụ nữ biết dỗ về đứa bé chưa biết gì cả, đến đổi phải vừa lòng với mẹ là mẹ dỗ về đứa bé chưa biết gì cả, cho đến khi đứa bé nó là vừa lòng của người mẹ, cũng nghĩa là nó nín đó, hiểu không? Nó nín đó thì mới vừa lòng, hiểu rồi không? À, trong bộ kinh Majjhima Nikaya, trong đoạn kinh Mula Panna Saka, cái bộ kinh Majjhima Nikaya mà trong cái đoạn kinh mà Mula Panna Saka đó có dạy như vậy. Cái Phật dạy á, quý vị nghe cho kỹ, này các thầy tỳ khưu, mẹ cha là đấng có tâm rất lành đối với con. Bắt đầu từ khi vừa biết thọ thai, bà mẹ hết sức lo bảo vệ thai bào, ông cha thì lo than thuốc cả 10 tháng như vậy. Này các thầy tỳ khưu, bà mẹ hết sức lo và cố gắng săn sóc con, không nài cực nhọc, không một việc nhỏ nhen nào mà bà không quan tâm tới. Chính bà là người san xếp máu cho con, chẳng những lo cho con khi còn trong thai mà mãi đến khi vừa sanh ra cho đến lớn khôn, bà mẹ và ông cha lo cho đến khi nào hai ông bà từ bỏ cõi đời này. Quý vị nghe Đức Phật nói, lại Đức Phật nói lên kinh, lo cho con cho tới chừng nào hai ông bà chết, chừng nào chết rồi mới thôi lo cho con. Một ngày mà còn sống, cha mẹ vẫn còn nhớ tới con, còn lo cho con.
lo cho tới lìa cõi đời này.
Chứ Phật nói
mẹ và cha khi biết mình đã có con thì hai ông bà lo tiết kiệm tiền của để cho con, lắm khi vì lòng thương con mà dám làm tội ác để có tiền nuôi con hoặc để dành cho con vì sao.
Đức Phật nói có nhiều người có khi thương con quá dám làm tội ác để có tiền nuôi con luôn, nuôi con.
Khi nào con đi đâu về trễ, ông bà lo sợ, nhất là bà mẹ thường dựa cửa nóng trong, sợ con gặp tai nạn.
Quý vị coi kinh nói kỹ không? Con đi xa đi đâu về trễ đó, ông cha mẹ lo, mà nhất là bà mẹ đứng giữa cửa ngó hoài ngó nó được, chờ con về, sợ con có tai nạn.
Vì vậy Đức Phật dạy cha mẹ đối với con có bốn đức là từ bi hỷ xả. Đức Phật dạy nói cha mẹ đối với con có bốn cái tâm là từ bi hỷ xả, là tứ vô lượng tâm. Quý vị nhớ không? Quý vị học tứ vô lượng tâm đó, Đức Phật nói cái đó là có ở trong lòng của cha mẹ đối với con là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Có câu kệ ngôn Đức Thế Tôn dạy rằng
là thường thường Đức Phật cũng dạy đúng không? Nói một câu kệ được mới cắt nghĩa.
Câu kệ đó nói như vậy: Uvo vi che te brahma bhava deva bhava chariya ahunayati cha vuchati.
Dạ, Đức Phật nói một câu kệ.
Câu kệ đó tiếng Bali có nghĩa là: đối với cha mẹ hai đấng đại ân nhân ấy, Đức Phật có ban cho bốn hồng danh là Phạm Thiên, là Chư Thiên thở đầu, là vị tôn sư trước nhất, là bậc đáng cúng dường.
Câu kệ nãy Đức Phật nói,
Đức Phật ban cho hồng danh cho cha mẹ bốn cái hồng danh.
Quý vị phải nhớ, tới một vị Phật mà nói mà quý vị không nghe đó, tôi không biết cái gì đâu.
Đức Phật nói nè, cha mẹ đó, Đức Phật cho cái hồng danh thứ là Phạm Thiên. Phạm Thiên là trời của trời đó. Tôi bằng con nó phải nhớ công đức cha mẹ như trời của trời vậy.
Phạm Thiên, tại sao vậy? Vì Phạm Thiên có từ bi hỷ xả. Cái người mà sanh về Phạm Thiên là người đó hoàn toàn có cái lòng từ bi hỷ xả mới được sanh về Phạm Thiên. Và Đức Phật nói cha mẹ có cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả đối với con, như vậy cho cái hồng danh cha mẹ là Phạm Thiên. Điều thứ hai là Chư Thiên, là các vị trời đó, các vị trời là cho cái hồng danh thứ hai là Chư Thiên. Chư Thiên thở đầu á, thở ban đầu. Vị thứ ba là cho cái hồng danh của cha mẹ là vị tôn sư trước nhất, là vị thầy đó, tôn sư là thầy. Vì cha mẹ dạy con đầu tiên, con còn nhỏ dạy cho tới đi trường được, là vị thầy đầu tiên, tôn sư trước nhất. Điều thứ tư, cho hồng danh cha mẹ là bậc đáng cúng dường, đem cha mẹ vào hàng chư Phật, là con phải cúng dường. Cái ông Đức Phật chưa có dạy chúng ta đi cúng dường Ngài, mà trái lại Ngài dạy chúng ta cúng dường cha mẹ. Thấy không quý vị nghe, trong kinh Đức Phật không có dạy nó đợi cúng dường Ngài, mà Ngài dạy phải cúng dường đó, cho bậc đáng cúng dường là cha mẹ của quý vị đó, là bậc của hàng chư Phật. Thấy không quý vị nghe cho kỹ. Tôi sẽ lần lượt cắt nghĩa cái hồng danh mà Đức Phật cho cha mẹ như vậy. Cái hồng danh thứ nhất là Phạm Thiên, có nghĩa là cao quý. Phạm Thiên có nghĩa là cao quý, quý vị nhớ. Ý nói vì cha mẹ có tứ vô lượng tâm, có từ bi hỷ xả trong cái tâm đối với con. Bởi vì vị Phạm Thiên, tôi nói nãy muốn sanh về Phạm Thiên phải có tứ vô lượng tâm, chắc chắn mới sanh về được. Như vậy Đức Phật cho cha mẹ, vì cha mẹ đã có cái tâm đó, có cái tâm tứ vô lượng tâm đối với con, thành ra cho là Phạm Thiên, có nghĩa là cao quý, nghĩa là tâm cao quý không lấy gì đo lường được. Bởi tứ vô lượng tâm là tâm không đo lường được, tâm cao quý không đo lường được. Vì cha mẹ nuôi dưỡng con được hoàn toàn, không nài khó nhọc. Cha mẹ nuôi dưỡng con lớn khôn hoàn toàn, không nài khó nhọc. Bốn tâm ấy đó là Metta, tiếng Phạn Metta là tâm từ đó, Karuna là tâm bi, Mudita là tâm hỷ, Uvekha là tâm xả, là từ bi hỷ xả. Tiếng Phạn là Metta, Karuna, Mudita, Uvekha.
bốn tâm này giờ phút nào cũng ở trong lòng của cha mẹ,
thấy không?
Đó, bốn cái tâm đó thường thường ở trong cái lòng của cha mẹ và hằng ban bố cho con,
ban bố cho con bốn cái tâm đó,
thấy không? Mặc dầu con đã lớn khôn, đã nên làm nên phận sự giàu có, dí cũng như vị Phạm Thiên, mặc dầu con nó lớn rồi, nó làm ăn, nó có tiền có của, cha mẹ vẫn còn cái tâm từ bi hỷ xả đối với con, hiểu không? Nó lớn khôn mà nó làm ăn giàu có gì cũng vậy, cũng lòng cha mẹ cũng còn từ bi hỷ xả, cũng dí như chư vị Phạm Thiên. Bao giờ cũng niệm tứ vô lượng tâm không ngừng nghỉ, vì lẽ ấy bây giờ Phạm Thiên thì cứ niệm cái tứ vô lượng tâm, còn mình bị Phạm Thiên á thì niệm cái Đức Phật mới cho cha mẹ hồng danh là Phạm Thiên. Vậy bốn tâm vô lượng ấy phát sinh đến cha mẹ từ bao giờ? Vậy cho bốn cái tâm mà từ bi hỷ xả nó phát sinh trong lòng cha mẹ từ bao giờ? Kinh điển nói tâm bi á, cái tâm từ á phát sinh đến cha mẹ kể từ khi bà mẹ biết mình thọ thai. Khi mà bà mẹ biết mình thọ thai rồi đó, cái tâm từ đó phát sinh trong lòng của cha mẹ rồi. Ngay từ khi cha mẹ lo lắng, ngay từ khi ấy á, cha mẹ lo lắng mong thấy mặt con, thấy không? Khi biết thai là cứ lo chờ đến ngày đến tháng để được thấy mặt con, muốn biết coi con ấy là trai hay gái, đẹp hay xấu, có tật bệnh gì không, suy tư như thế gọi là tâm từ đã sanh. Vì khi thọ thai liền là cha mẹ cứ đến ngày đến tháng muốn biết con trai con gái, muốn biết sanh ra có được đàng hoàng không này kia đó, cái tâm từ của cha mẹ phát sinh từ đó rồi, từ khi thọ thai. Tâm bi á có từ khi bà mẹ vừa sanh con ra khỏi lòng, cái tâm bi phát sinh là từ khi sanh đứa con ra khỏi lòng, là cái tâm bi của bà mẹ phát sinh ra rồi. Mặc dầu trong khi ấy mẹ còn đau đớn cực nhọc, nhưng khi nghe tiếng con khóc, mẹ lo nghĩ đến con, thương con và lo sợ cho sức khỏe của con. Mới sanh con lọt lòng rồi, là cái tâm bi phát sinh. Một mình ơn sanh ra, sanh con là đau đớn cực nhọc, còn mang bệnh mà khi nghe con khóc lo cho con trước cái mạng của mình nữa, thấy không? Sợ cho sức khỏe con, lòng mẹ cha thương con không biết bờ bến nào mà kể. Vì vậy khi lọt lòng là cái tâm bi của mẹ đó rồi, thì bị nghe ha. Tâm hỷ là cái tâm thứ ba có từ khi con vừa biết đi đứng cho đến khi lập gia đình. Tâm hỷ là tâm vui đó, khi thấy đứa con nó đi đứng được cái vui rồi, cho nó lớn tới nó lập gia đình được nó còn vui hơn nữa. Nó cái tâm hỷ của cha mẹ có từ khi đó nữa, dẫn đến khi cha mẹ chết, cái tâm hỷ đó có cho đến khi nào cha mẹ chết rồi mới thôi. Thấy con nó được bình yên, thấy con nó có đôi có lứa, thấy con nó làm ăn, nó nuôi sinh mạng được, vui rồi. Cha mẹ thấy con càng vui, càng mừng và càng cầu nguyện cho con thêm. Thấy con càng vui, càng mừng, càng cầu nguyện cho nó vui thêm. Đúng không? Không bao giờ cha mẹ biết ganh tị với con và hạnh phúc của con. Mình làm cha mẹ không có biết ganh tị nữa, nó giàu rồi. Nó vui hơn mình, không có bao giờ có cái tâm mà ganh tị, mà cái tâm hỷ, cái tâm vui của cha mẹ nó có vậy. Mặc dù con nó có nuôi cha mẹ hay không, cha mẹ cũng không đòi hỏi và cũng không than gian hiền trách. Nó có nuôi cũng vậy, nó không nuôi vậy, không có đòi. Nó nuôi thì nhờ, không nuôi thì thôi. Nó cái tâm hỷ là cái sự vui của cha mẹ vậy đó. Cái tâm xả phát sinh lên khi con khôn lớn có gia đình, giàu hay nghèo chẳng hạn, mà không lo phụng sự hoặc giúp đỡ cha mẹ, cha mẹ cũng không bao giờ buồn và không đòi hỏi chi ở con, là xả đó. Nó giàu nó có hay nó nghèo cũng vậy, nó có nuôi cũng vậy, nó không nuôi cũng vậy, không bao giờ đòi hỏi nó, là xả cái tâm xả con. Mặc dù con có làm lỗi phạm thượng, cha mẹ vẫn vui lòng tha thứ, không có quán như người dân cả là. Con nó có làm gì nó cũng tha thứ nó, không có quán như người dân. Người dân thì mình quán giận, mà hãy con thôi tha thứ nó, là tâm xả. Đó, cái hồng danh thứ nhất Đức Phật cho cha mẹ là Phạm Thiên đó. Vì vị Phạm Thiên là có lòng từ bi hỷ xả, mà cha mẹ có lòng từ bi hỷ xả từ con mới có thai con, là có cái lòng từ. Khi con sanh ra có lòng bi, khi con lớn không có lòng thỉ vui cho con, nó được có duyên, có bạn, có đôi, có lứa,
À, khi mà con nó có nuôi cũng vậy, nó không nuôi cũng vậy, không có quán thiền tâm xả cha mẹ có, cho đến khi cha mẹ chết, Đức Phật nói.
Cái gì coi, coi công an vậy đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái hồng dân thứ nhì, Đức Phật gọi cha mẹ là chư thiên thở đầu.
Đó, hồi nãy nói thạm thiên, bây giờ Đức Phật nói cái hồng dân Đức Phật cho cha mẹ là chư thiên ban đầu.
Bởi cha mẹ là người duy nhất có tâm đem hạnh phúc lại cho con, không bao giờ cố chấp lỗi lầm nào của con, không muốn cho con mình bị tai nạn.
Bởi vì chư thiên đó ở trên trời thường giúp đỡ những cái người mà tốt.
Thành ra cha mẹ cũng vậy, cũng muốn giúp đỡ cho con, không muốn cho con có tai nạn, không có bao giờ cố chấp cái lầm lỗi của con. Con có lầm lỗi đều tha thứ hết. Như vậy Đức Phật cho cái hồng danh thứ gì là chư thiên thở đầu.
Cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, Phật mình hồi đó còn tại thế đó, thì cái người Ấn Độ hồi đó đó, phần nhiều chỉ biết tin ở một đấng thiên liêng, tin ở một vị trời nào vậy đó, tin đó là có thể tiếp độ đi về thiên đàng. Người Ấn Độ hồi Đức Phật còn tại thế đó, tin ở một vị đấng trời á, nó chết đi, đấng trời đó, đấng thiên liêng đó, đưa đi về trên trời được, tin như vậy đó. Vì lẽ ấy á, Đức Phật gọi cha mẹ là chư thiên thở đầu. Bởi vì cái người Ấn Độ tin như vậy, thành ra Đức Phật mới đem cha mẹ là cái hàng với cái chư thiên mà người Ấn Độ họ tin nó có thể tiếp dẫn họ đi lên trời đó, đưa cái cho cái hồng danh cha mẹ là vậy. Cái hồng danh thứ ba mà Đức Thế Tôn gọi cha mẹ là vị tôn sư trước nhất. Bởi cha mẹ là thầy tổ dạy con đủ mọi việc, từ đi, ăn, ngủ đến đạo lý lương thường, trước hơn tất cả các vị tôn sư sau này. Tôn sư là thầy đó. Đức Phật cho cái hồng danh thứ ba là cha mẹ là thầy trước nhất. Bởi vì cha mẹ dạy từ đi đó, cái dắt cho đi á, đẩm đẩm, thì đút cho ăn á, dạy ăn, rồi dạy ngủ, cái giờ ngủ dạy đi ngủ, tới đạo lý lương thường. Đạo lý lương thường là phải nói cho nghe nó, cái này không được, cái kia được, cái này tốt, cái kia xấu, cái này nên nói không nên nói gì dạy, trước hơn tất cả vị thầy nào. Đức Phật mới là vị tôn sư trước nhất, của thầy trước nhất của các thầy. Cái hành danh thứ tư á, Đức Phật gọi cha mẹ là bậc đáng được thọ lãnh của cúng dường. Đức Phật nói cha mẹ là mới là người đáng được thọ lãnh cúng dường, chứ không có tới kêu quý vị đi cúng dường ai. Quý vị nghe cho kỹ, Đức Phật lặp đi lặp lại, cha mẹ mới đáng được thọ lãnh cúng dường. Vì chỉ có cha mẹ là người đáng được thọ lãnh tất cả mọi vật của con đem đến cúng. Đức Phật nói chỉ có cha mẹ mới là đáng thọ lãnh những cái gì mà con đem đến cúng. Lòng thương và lo cho con của cha mẹ không bờ bến như thế, nên bổn phận làm con có phận sự là phải phụng dưỡng cha mẹ cho tròn chữ hiếu. Trong kinh điển dạy, cái lòng thương của cha mẹ đối với con là không bờ không bến. Mình làm con đó phải lo phụng dưỡng cha mẹ cho tròn chữ hiếu khi cha mẹ như là tuổi đã cao đã già. Người con nào không lo tròn chữ hiếu trước thì người ấy không phải là một người đáng làm bạn. Trong kinh còn dạy nó, cái người nào mà không nuôi cha mẹ đó, kinh dạy nó không nên làm bạn người đó. Bị cha mẹ nó còn không nuôi mà làm bạn nó cái gì? Cha mẹ của nó đó, nuôi nó mà nó không nuôi. Thành ra trong kinh nói người đó không đáng làm bạn. Người mà không biết phụng dưỡng cha mẹ, không làm tròn chữ hiếu là không đáng làm bạn như người đó. Mà cũng không xứng đáng làm chồng hay vợ. Chúng ta có một người chồng hay có một người vợ mà không có hiếu với cha mẹ, kinh dạy nó không đáng. Chúng ta không đáng làm chồng với người đó, làm vợ với người đó. Mà cũng không thể là một người tốt ở trong xã hội. Một người mà không có hiếu, không biết nuôi cha mẹ, kinh điển nói người đó không có là người tốt được ở trong cái xã hội này. Là con mà bất hiếu còn thua cây gậy của cha mẹ. Quý vị biết cây gậy kia, cha mẹ già nó cầm cái cây gậy đó, con mà bất hiếu á, kinh nói nó thua cây gậy đó nữa. Vì cây gậy đó ổng bả còn tránh được, đi được, khi muốn té còn vịn được, mà con nó bất hiếu còn thua cái cây gậy đó. Nó kinh nói cho quý vị nghe kỹ vậy đó, nó thua cây gậy của cha mẹ. Như vậy đó, chẳng khác nào năm đứa con trong sự tích sau đây. Và ở trong này có một cái tích nói về năm đứa con mà nó à,
không có được nuôi dưỡng cha mẹ gì mấy.
À, thấy thành ra đó, thành ra có cái sự tích đó của năm đứa con ha. Theo pháp cứu kinh đó, pháp cứu kinh